là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận Mù Căng Chải, hiệu quả sau 3 năm thực hiện đề án phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Tiếp đó là phản ánh những cách làm hay trong việc đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình, mời quý vị lắng nghe câu chuyện lớp học giữa rừng của thí sinh Vũ Quỳnh Trâm, đại diện của Sở Giáo dục Đào tạo, tham gia cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ tỉnh Yên Bái năm 2019. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh vừa chủ trì cuộc làm việc với các huyện thị thành ủy, đảng trực thuộc nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái, thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy, đồng thời đề nghị các huyện thị thành ủy cần chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng rừng, định giá đất sát với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, các ngành chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra lại các vướng mắc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tập trung xây dựng các khu tái định cư, thẩm định khung giá đất, không để phát sinh bức xúc mới, bức xúc kéo dài trong nhân dân. Cũng trong tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri xã Minh Chuẩn đã kiến nghị nhà nước đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã đã xuống cấp nghiêm trọng để phục vụ nhu cầu đi lại phát triển kinh tế của nhân dân. Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp trạm biến áp hệ thống đường điện 0,4 kV, xây dựng mở rộng hội trường ở các thôn bản để phục vụ sinh hoạt hội họp của nhân dân sau sắp xếp thôn bản, đầu tư nguồn lực hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, khai thác tiềm năng để phát triển du lịch ở địa phương. Cử tri mong muốn nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa việc chăm lo người có công, thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công, chính sách tín dụng nguồn vốn vay đối với các hộ nghèo, cận nghèo, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, việc phân bổ nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và nâng mức cho vay đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Cũng trong tuần qua, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đến nay, toàn tỉnh đã có 57 trên 157 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đã lựa chọn 5 xã để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Toàn tỉnh đã kiên cố hóa được 7.400 km đường giao thông nông thôn, hoàn thành trên 3.200 công trình thủy lợi, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn chiếm 85%. Các loại hình tổ chức sản xuất được đổi mới phù hợp hiệu quả hơn, kinh tế hộ tiếp tục được hỗ trợ và tổ chức theo hướng quy mô lớn hơn, dần thích nghi với cơ chế thị trường. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân xây dựng nông thôn mới, tiếp tục huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 9 tập thể, bằng khen cho 42 tập thể và 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 4 năm 2019. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước và của tỉnh. Các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục duy trì dòng thông tin mang tính chủ lưu, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng, tiếp tục đổi mới nội dung thông tin, tăng cường nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí và tích cực tham gia các cuộc thi báo chí do Trung ương và tỉnh phát động, tiếp tục nâng cao hoạt động của các chi hội nhà báo, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ phóng viên cơ quan báo chí. Tuần qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 6 giai đoạn 2014-2019. Sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào, số hộ cựu chiến binh nghèo đã giảm xuống còn 9%, hộ cựu chiến binh có đời sống khá và giàu đạt gần 51%, đã xuất hiện nhiều mô hình gương tập thể cá nhân làm kinh tế giỏi, các cấp hội đã xóa 957 nhà tạm, nhà rột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ hội viên các cấp đã đóng góp trên 7,5 tỷ đồng xây dựng quỹ từ thiện nhân đạo để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và hội phát động, gương mẫu tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng và Nhà nước, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động với xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua. Trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm 2019. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.000 doanh nghiệp, hàng năm đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 60%, giải quyết việc làm cho 44.000 lao động và có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, 12 doanh nghiệp và 4 doanh nhân tiêu biểu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Cũng trong tuần qua, Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ hỗ trợ hộ nông dân nghèo khó khăn năm 2019. Qua phát động đã có trên 117.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp hội, hộ nông dân, sản xuất kinh doanh giỏi và hội viên đã giúp đỡ trên 2.000 hộ hội viên nghèo với tổng số tiền trên 46 tỷ đồng bằng hình thức cho vay không tính lãi, hỗ trợ trên 17 tỷ đồng tiền mua cây con giống và hỗ trợ trên 200.000 ngày công lao động, xây dựng nhà cửa, cải tạo ruộng vườn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 17,68% năm 2018. Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương tôn vinh 31 điển hình hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc trong giúp đỡ, hỗ trợ nông dân nghèo khó khăn năm 2019. Tối ngày 11 tháng 10, huyện Văn Yên đã tổ chức khai mạc lễ hội quế lần thứ 3 với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn. Lễ hội là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh sản phẩm quế Văn Yên đến với du khách trong và ngoài nước. Tại lễ hội, huyện Văn Yên vinh dự được đón nhận chứng nhận xác nhận quyền chỉ dẫn địa lý sản phẩm quế vỏ tại Thái Lan.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tận dụng tiềm năng lợi thế đất đai, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân. Phản ánh của cộng tác viên Hồng Mỹ Alu.
Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, người dân đã chú trọng đến việc làm chuồng trại, dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa đem lại thu nhập cao.
Anh Thảo A Phình ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Quan Trải chia sẻ.
Thực hiện theo cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái cũng như nghị quyết của huyện ủy, thì đối với bản thân tôi thì một trong những năm qua thì tôi cũng đã áp dụng là chuyển từ những cái ngô là có hiệu quả kinh tế thấp để chuyển sang trồng cây hồng, và cũng đã chuyển từ những lợn là mông và lợn rừng để vào chăn nuôi để có hiệu quả kinh tế cao hơn. Chăn nuôi thì trong năm nay thì tôi cũng đã áp dụng vào cái biện pháp là chăn nuôi chủ yếu là dùng các loại phế phụ phẩm của cây nông nghiệp và cây cỏ voi để trồng chủ yếu là cho lợn ăn, nên là về giá trị của thịt lợn thì cũng là rất là ngon và được thị trường yêu chuộng.
Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án, huyện Quan Trải có 7.463 hộ chăn nuôi, nhân dân làm được 962 chuồng nuôi gia súc, trồng trên 800 hectare cỏ, trong đó có 527 hectare cỏ tiến bộ kỹ thuật do chương trình hỗ trợ của nhà nước và nhân dân tự nhân giống để trồng. Đa số hộ dân đã biết dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông và tập trung nuôi các giống vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế cao như gà di, gà đen, lợn đen bản địa, dê cỏ và các mô hình chăn nuôi vịt.
Anh Thảo A Chú ở bản Pú Nhu, xã La Bán Tẩn chia sẻ.
Hiện nay ruộng đất canh tác ngày càng ít nên gia đình tôi đã đầu tư phát triển mô hình trang trại nuôi vịt đẻ trứng. Do chưa có kinh nghiệm nên gia đình mới đưa vào thực hiện 200 con, nhưng bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Thời gian tới, gia đình mong muốn cấp ủy chính quyền xã và huyện có những chính sách phù hợp để gia đình mở rộng quy mô trang trại phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, vươn lên thoát nghèo. Năm 2019, tổng đàn gia súc chính của huyện Mù Căng Chải ước đạt 69.000 con, tăng 18,5% so với năm 2015, đạt 98,3% mục tiêu của đề án. Tổng đàn gia cầm đạt 193.000 con, đạt 96,5% mục tiêu đề án. Và tổng sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng năm 2019 ước đạt 3.000 tấn, trong đó sản lượng thịt hơi bán ra thị trường khoảng 1.300 tấn. Huyện Mù Căng Chải đã có 16 sản phẩm đặc trưng chủ lực, trong đó có 6 sản phẩm chăn nuôi, gồm trâu, bò thịt, dê cỏ, lợn đen, cá nước lạnh, gà đen địa phương, mật ong. Trong đó sản phẩm mật ong đã được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và nhãn hiệu. Ngoài ra trong năm 2019, huyện Mù Căng Chải hoàn thiện hồ sơ và trình hội đồng tỉnh thẩm định 2 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm thỏ tại xã Nậm Có và sản phẩm mật ong xã Dế Xu Phình.
Anh Nguyễn Văn Toàn ở xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong cái thời gian qua thì mình cũng có xây dựng cái mô hình nuôi ong để là cái vật nuôi và cũng là một cái mô hình mà muốn nhân rộng ở huyện Mù Căng Chải và cũng là một con nuôi có thể đem lại lợi nhuận về kinh tế cao cho người nuôi và có thể là bà con trong địa bàn huyện có nhu cầu về nuôi ong. Thế thì trong cái giai đoạn nuôi ong đấy thì mình cũng đã nuôi và duy trì được hơn 10 năm nay. Và cái số lượng đàn ong của mình hiện tại đang là 6 đến 700 đàn ong. Đấy. Thì cái mức thu nhập bình quân hàng năm cho thì nó rơi vào tầm khoảng 8 đến 10.000 lít mật trên một năm. Thì đây là một cái mô hình nuôi ong mà này thì có theo như kinh nghiệm và cái thời gian mình đã nuôi thì mình thấy là nó rất là hiệu quả về kinh tế và có thể là sẽ có thu nhập cho những người nào mà có nhu cầu mà tới đây ấy. Thì những trong địa bàn huyện mà những hộ gia đình hoặc những cá nhân nào muốn có nhu cầu về nuôi ong thì mình sẵn sàng có thể là hỗ trợ.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, huyện Mù Căng Chải sẽ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa trên cơ sở phát triển tiềm năng và lợi thế của huyện, quảng bá các sản phẩm chăn nuôi và tham gia các hội chợ chăn nuôi để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Phấn đấu đến hết năm 2020, tổng đàn gia súc chính của huyện đạt 70.200 con, đàn dê đạt 5.600 con, đàn gia cầm đạt 200.000 con và 10.000 tổ ong.
Từ đây sáng rồi nhớ đàng đưa tới. trong tiếng kèn. Người mèo ơn đang suốt đời.
Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện phúc lợi cho người lao động giúp họ có động lực làm việc, từ đó dẫn tới tăng năng suất lao động. Đối với doanh nghiệp, khi người lao động yên tâm và gắn bó với công việc sẽ giảm biến động lao động, giảm chi phí liên quan đến tuyển dụng đào tạo lao động mới và thời gian làm việc với công việc. Với nhiều lợi ích đem lại, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo để người lao động yên tâm gắn bó với công việc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về những đơn vị tiêu biểu có cách làm hiệu quả trong thực hiện phúc lợi cho người lao động. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tháng 4 năm 2019, công ty trách nhiệm hạn Unico Global Yên Bái khởi công xây dựng công trình ký túc xá miễn phí cho người lao động với tổng vốn đầu tư khoảng 12 tỷ đồng, diện tích 2.600 m2 với 96 phòng ở. Đây cũng là dãy ký túc xá miễn phí cho công nhân đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Hiện nay, giai đoạn 1 đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với 54 phòng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 216 lao động, qua đó thể hiện sự quan tâm chăm lo của công ty tới đời sống công nhân lao động, tạo động lực để họ yên tâm làm việc. Ông Yang Mo Chang, Chủ tịch tập đoàn UNESCO Global cho biết thêm.
Trong quá trình xây dựng ký túc xá Unico, công ty chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của tỉnh và các ban ngành khác của tỉnh Yên Bái. Và hiện tại nay thì chúng tôi đã xây dựng hoàn thiện ký túc xá cho hơn 200 người lao động và kế hoạch trong năm nay sẽ mở rộng cho 200 lao động nữa.
Mỗi phòng ở trong khu ký túc xá của công ty trách nhiệm hạn UNESCO Global Yên Bái có diện tích 20 m2 dành cho 4 người. Đặc biệt công nhân khi vào ở được miễn phí hoàn toàn, kể cả các chi phí điện nước. Ngoài ra, ký túc xá được trang bị các tiện nghi hiện đại như công trình phụ khép kín, máy giặt, internet, nóng lạnh và nước uống miễn phí. Điều này có ý nghĩa nhân văn lớn, thể hiện tầm nhìn dài hạn của công ty để thu hút lao động và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. Chị Lương Thị Hiển, công nhân công ty trách nhiệm hạn UNESCO Global Yên Bái vui vẻ nói.
Trước khi chưa vào đây thì tôi ở trọ. Sau khi vào đây thì được ở miễn phí, không mất tiền. Với lại phòng ở cũng sạch sẽ. Và giờ giấc đi làm nó cũng tiện hơn rất nhiều.
Công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành hiện có gần 300 cán bộ công nhân người lao động. Là nghề nghiệp đặc thù, làm việc trong môi trường độc hại, gặp nhiều rủi ro, nặng nhọc. Số nữ lao động chiếm trên gần 90%. Những năm qua, công đoàn công ty luôn quan tâm tới đời sống người lao động, trong đó đã xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho công nhân công ty. Công ty đã huy động tài trợ từ các tổ chức cá nhân và sự chung tay của người lao động giúp hàng chục công nhân nghèo có nhà mới để ở, đa số là những chị em phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Trần Thị Mai, công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành chia sẻ.
Được sự giúp đỡ công ty thì làm tôi cảm thấy gắn bó và yêu nghề hơn. Thì lương thưởng người khác cũng có đầy đủ nên là tôi cũng cảm thấy yên tâm công tác. Tôi cũng cảm ơn được sự quan tâm của các ban ngành, công ty, công đoàn ấy đã giúp tôi được như thế này. Tôi cũng mong muốn rằng là nếu được sự quan tâm của trên ấy thì cũng có những hoàn cảnh khó khăn, cũng có người cũng khó khăn như tôi trước ấy, và cũng ấy thì nên giúp đỡ người ta, cho người ta cũng đỡ bớt cái khó khăn ấy.
Là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xe máy, vật liệu xây dựng, công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình luôn đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu. Hàng năm, công ty đều thực hiện tốt chế độ tiền lương, thưởng, bảo hộ lao động, chăm lo đời sống tinh thần của đoàn viên công đoàn. Đặc biệt, năm 2017-2018, công ty đã ký kết với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Yên Bái, các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Công đoàn các khu công nghiệp, tỉnh thực hiện chương trình kiểm tra thay dầu miễn phí, hướng dẫn tuyên truyền an toàn giao thông cho đoàn viên công đoàn, đồng thời thực hiện chương trình bán xe máy giảm giá và trả góp cho đoàn viên. Từ đó tạo niềm tin, giúp người lao động yên tâm làm việc. Anh Trần Anh Tuấn, trưởng phòng kinh doanh xe máy, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình nói.
Mình xác định là công đoàn ấy thì nó phải là gắn liền với lại những cái đời sống tinh thần, cái rồi cũng là chăm lo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn. Thế từ đấy thì cái ban chấp hành của mình ấy, thì thực chất là ban chấp hành nó là những cán bộ chủ chốt công ty, cho nên là những cái đề xuất cũng như là các cái tham mưu cho người sử dụng lao động là ban giám đốc nó cũng sẽ có những thuận lợi hơn. Đồng thời nữa là trong các cái hoạt động đó thì mình cũng chăm lo đến những cái đời sống thường ngày cũng như là lễ Tết rồi thăm hỏi đó, cũng như là các cái hoạt động mà mang tính hỗ trợ rồi chăm lo đến cái quyền lợi. Đấy, cái người lao động thì người ta rất là mong là có một cái tổ chức có cái chăm lo đến cái quyền lợi, bảo vệ quyền lợi. Thì cái hoạt động công đoàn thì đối với ban chấp hành của mình cũng trong nhiều năm cũng đã làm được cái việc đó.
Với phương châm lấy người lao động làm gốc, người lao động có gắn bó thì doanh nghiệp mới phát triển. Những cách làm hay trong thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động của các doanh nghiệp đã góp phần tạo thuận lợi và đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 được tỉnh Yên Bái tổ chức đã kết thúc, song sức lan tỏa vẫn rất mạnh mẽ, có tác động tích cực đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những câu chuyện hay, xúc động là những bài học giản dị, rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày đã giúp các cán bộ, đảng viên và mọi người dân soi mình, học tập theo Bác, làm những điều hay, đóng góp cho xã hội. Với mong muốn nhân rộng hơn nữa những việc làm tốt, những điển hình tiên tiến, bắt đầu từ ngày hôm nay, vào chương trình Chủ nhật hàng tuần, chúng tôi sẽ phát những câu chuyện trong hội thi kể chuyện về Bác để quý vị thính giả lắng nghe và cùng cảm nhận. Mở đầu chương trình kỳ này là câu chuyện lớp học giữa rừng do thí sinh Vũ Quỳnh Trâm, đại diện cho Sở Giáo dục và Đào tạo thể hiện. Đây cũng là tác phẩm giành giải nhất của hội thi. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa các đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, nhà sư phạm kiệt xuất, người đặt nền tảng cho tư tưởng giáo dục là quốc sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Người đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của người đã trở thành bất tử. Đến với hội thi hôm nay, đại diện ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, tôi xin gửi tới các đồng chí cùng toàn thể hội thi câu chuyện sâu sắc về phong cách dạy học gần gũi, phương pháp dạy học khoa học sáng tạo của Bác qua câu chuyện Lớp học giữa rừng, được trích từ cuốn Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của tác giả Vũ Kỳ, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2010. Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ từ nước ngoài trở về Bắc Bó trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Một trong những công tác quan trọng của Đảng lúc bấy giờ là mở các lớp huấn luyện về chương trình của Việt Minh, điều lệ của Hội Cứu Quốc cho cán bộ cốt cán địa phương cũng như một số quần chúng kiên trung khác. Những học viên lúc bấy giờ đa số là người dân tộc Nùng, chữ quốc ngữ không biết, nghe và nói tiếng phổ thông cũng chưa rành. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt là phải dạy văn hóa cho họ, thông qua đó để tuyên truyền đường lối cách mạng. Tôi cùng với anh Lê Quảng Ba, anh Bảo An được Bác chỉ định làm thầy giáo. Bác bảo chúng tôi vạch kế hoạch huấn luyện rồi báo cáo với Bác. Thấy tôi còn lúng túng, Bác gọi tôi lại rồi ân cần chỉ bảo: "Nào, chú lại đây, lấy giấy bút ra và ghi nhé. Một là huấn luyện cho ai, hai là huấn luyện những gì, ba là huấn luyện trong bao lâu, huấn luyện ở chỗ nào, và cuối cùng lấy gì ăn mà huấn luyện. Đấy, các chú cứ suy nghĩ xung quanh năm vấn đề đấy mà làm." Ôi, những chỉ dẫn của Bác mới giản dị, cụ thể mà sâu sắc làm sao, mọi bí quyết đều từ đó mà ra. Thế là lớp học được tổ chức đơn giản, một cái lán nhỏ được lợp bằng lá rừng, có sàn kê bằng các thanh gỗ, có khi được đặt trong hang đá hay bên bờ suối. Theo gợi ý của Bác, chúng tôi lấy những viên đá suối mềm, than củi và thanh tre cứng viết lên trên mặt đá nhẵn và mặt đất để thay cho giấy bút. Để giúp học viên hiểu và dễ nhớ mặt chữ quốc ngữ, chúng tôi lấy những dấu và chữ cái ghép lại thành 6 bài. Thật ra chỉ là 6 câu hát đơn giản để hướng dẫn cho các anh em học. Chúng tôi còn tìm trong tiếng địa phương những từ đồng âm, những chữ cái Latin để lấy ví dụ cho anh em dễ hiểu. Những câu ca dao miền núi cũng được chúng tôi sử dụng lồng ghép vào trong những tiết học mới. Bác thì bận trăm công nghìn việc nhưng rất quan tâm đến lớp học. Bác dặn mỗi tuần phải báo cáo với bác ít nhất một lần về tình hình của lớp học, về sức khỏe của anh em. Bác thường xuyên nhắc nhở chúng tôi, làm thầy thì phải hiểu trò. Các chú lên lớp mà cứ thao thao bất tuyệt thì không ai hiểu gì đâu. Ở đây trình độ học viên khác nhau, già có, trẻ có, nên ta cần phải cân nhắc những nội dung nào cần dạy và dạy như thế nào cho thuyết phục và dễ hiểu nhất. Giảng một lần học viên không hiểu thì giảng đi giảng lại. Ai tiến bộ thì động viên khích lệ, nếu không khi gặp khó khăn họ sẽ dễ nản chí. Vậy là chúng tôi phấn đấu dạy học theo phương châm của bác, tinh giản dễ hiểu. Để giảng về bộ máy tổ chức của Việt Minh, tôi phải lấy bìa cứng, cắt ra thành từng miếng, rồi lấy cả những ngô hạt, bỏ vào trong bị, lúc nào cũng kè kè bên mình để làm đồ dùng dạy học. Mỗi lần gặp gỡ, bác không quên căn dặn chúng tôi, làm cách mạng ấy, thì nhất định phải có khó khăn, chứ không nên nhìn vào những mặt thuận lợi. Các đồng chí càng cố gắng đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số bao nhiêu thì càng có lợi cho cách mạng bấy nhiêu, bởi các đồng chí đó am hiểu địa phương hơn ta.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.